Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: đề cao bản thân trong khi giảng chân tướng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Tôi từng làm nhân viên vệ sinh ở một công ty. Vì khối lượng công việc không nhiều nên sau khi dọn dẹp các văn phòng xong, tôi thường dành thời gian học và nhẩm thuộc pháp. Sau giờ làm, tôi bắt taxi về nhà và tận dụng thời gian trên đường đi để giảng chân tướng cho các tài xế. Tôi có thể duy trì chính niệm khá tốt nên thường không phải lo lắng về vấn đề an toàn. Tôi giảng cho các tài xế biết về Pháp Luân Đại Pháp là gì, sự mỹ hảo và huyền năng của Đại Pháp. Đại Pháp còn dạy con người ta những đạo lý làm người tốt. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại các học viên Pháp Luân Công, vốn là những người lương thiện trong xã hội. Sau đó tôi thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Hầu hết các tài xế đều đồng ý rằng Đại Pháp là tốt. Sau đó một đồng tu đã phối hợp cùng tôi trong khi giảng chân tướng. Chúng tôi đã giúp được rất nhiều người thoái đảng. 1. Không chân chính thực tu. Vào lúc đó tôi cho rằng giảng chân tướng cũng chính là tu luyện. Tôi luôn cho mình là trung tâm và trở nên tự cao tự đại, khiến bản thân phát sinh nhiều chấp trước và gây mâu thuẫn với các đồng tu. Tôi đã không hướng nội tìm và đương nhiên là không tu khứ được các chấp trước của mình. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã nhiều lần điểm hóa nhưng tôi không ngộ. Vì vậy tà ác đã dùi sâu vào sơ hở khiến tôi bị bắt giữ phi pháp vào một ngày nọ khi đang giảng chân tướng ở nơi đông người. Tôi bị kết án một năm tại trại lao động cưỡng bức. Đây là một bài học lớn dành cho tôi. Sau khi được thả ra, bụng dưới của tôi bị chảy máu nặng, buồng trứng bị mưng mủ và bụng đau dữ dội. Tôi cố gắng học pháp và luyện công, nhưng chồng tôi đã phản đối không cho tôi tiếp tục tu luyện. 2. Giảng chân tướng bất chấp đau đớn và khó chịu. Lúc đó tôi bị mất việc và chồng tôi chỉ đưa cho tôi một ít tiền để trang trải cuộc sống. Tôi chỉ có thể ở nhà nội trợ. Nếu chồng tôi ở nhà và nhìn thấy tôi nhắm mắt, anh ấy sẽ cho rằng tôi đang phát chính niệm và đánh tôi. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ từ bỏ tu luyện. Sau khi chồng tôi ra khỏi nhà, tôi sẽ đi ra ngoài để giảng chân tướng. Nhiều lúc bắt gặp chồng tôi đang đi trên đường, tôi liền phát chính niệm để ngăn anh ấy nhìn thấy tôi. Chính niệm của tôi đã khởi được tác dụng, vì vậy anh ấy không thể nhìn thấy tôi. Anh ấy thường trở về sau khi tôi đã về đến nhà. Ngày nào bụng tôi cũng đau đớn. Nhưng bất ngờ là mỗi khi tôi giảng chân tướng trên đường phố thì tôi sẽ không cảm thấy đau. Tuy nhiên khi về đến nhà thì cơn đau lại tiếp diễn. Tôi đã không minh bạch rằng cơn đau đó chỉ là giả tướng nên đã mặc nhiên thừa nhận sự đau đớn đó trong suốt 5 năm trời. Khi tôi nhìn thấy ai đó đang đẩy xe hoặc mang vác vật nặng, tôi sẽ đến giúp đỡ và giảng chân tướng cho họ. Đầu tiên tôi cân nhắc từ giác độ của họ và hành xử theo pháp. Mọi người nói rằng các học viên Đại Pháp đều khác với người thường và họ đều nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi đi mua hàng tạp hóa, tôi chỉ chọn những món đồ nhỏ hoặc còn thừa. Nhân viên thu ngân hỏi tại sao tôi lại tốt như vậy. Tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Phần lớn họ đều cảm ơn tôi và đồng ý làm tam thoái. Khi nhân viên trả lại tiền thừa, tôi thường bảo họ giữ lấy vì tôi biết việc kinh doanh không hề dễ dàng. Họ nhận lấy tiền thừa và cảm ơn tôi. Một ngày nọ tôi đi mua rau và muốn giảng chân tướng cho người bán hàng. Có một khách hàng đến mua trước tôi. Trong lúc chọn rau, bà ấy đã đặt những bó rau không được tươi sang một bên. Người bán hàng thấy vậy liền giận dữ. Đến lượt tôi mua, ông ấy đã đưa những bó rau không tươi đó cho tôi. Tôi nói với ông ấy cứ đưa hết cho tôi chỗ rau không tươi còn lại. Hành động này khiến người bán hàng cảm thấy xấu hổ và không dám bán những bó rau đó cho tôi nữa. Tôi nói rằng việc này không sao cả, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi luôn nghĩ cho người khác trước. Sau đó tôi nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục ông thoái đảng. Có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra và mọi người thông thường đều chấp nhận chân tướng. Hầu hết mọi người đều rất cảm kích trước sự giúp đỡ chân thành của tôi. Tôi nói rằng người mà họ nên cảm ơn là Sư Phụ Lý chứ không phải tôi. Một hôm tôi trông thấy một người bán khoai tây và muốn cứu anh ấy, nên tôi đã mua một túi khoai. Sau đó tôi giảng chân tướng cho anh ấy. Người bán hàng nói rằng anh đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thoái đản lâu rồi. Tôi khuyên anh ấy thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo để có được tương lai tốt đẹp hơn. Anh ấy liền nói rằng anh muốn cảm tạ tôi bằng cách hành lễ trang trọng nhất, nên đã ôm quyền trước ngực để thể hiện sự tôn trọng sâu sắc. Đôi lúc có những người lớn tuổi hỏi xin tôi tiền. Tôi sẽ đưa cho họ một ít tiền và họ rất hài lòng. Một lần nọ có một bà lão xin tôi tiền để mua thuốc, sau đó còn xin thêm tiền để mua thức ăn. Tôi đưa cho bà 12 tệ và sau đó là 5 tệ. Tôi nói với bà hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Bà rất biết ơn vì giờ bà đã có tiền để mua thức ăn. Một lần khác, tôi gặp một ông lão lớn tuổi vào hôm trời đổ mưa. Tôi lại gần ông lão và đưa ô che mưa cho ông. Ông lão rất cảm động và nói, trên đời này vẫn còn một người tốt như vậy. Tôi nói với ông rằng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho ông. Ông lão đã tiếp nhận chân tướng. Sau đó ông hỏi liệu tôi có thể tặng ông chiếc ô này không, và tôi đã đồng ý. 3. Cơ hội đề cao. Suốt những năm qua, tôi đã gặp rất nhiều kiểu người trong quá trình giảng chân tướng. Một số người chửi mắng tôi, một số người tìm cách báo tôi với cảnh sát, một số nói tôi bị điên, một số người còn đẩy tôi và đuổi tôi đi. Nhưng bất kể là vào tình huống nào, tôi đều không tức giận mà chỉ mỉm cười với họ. Tôi xem những phản ứng tiêu cực này là cơ hội để đề cao bản thân. Nếu tôi chấp trước vào lợi ích, sẽ có người nói, nếu cô đưa tiền cho tôi mới tin những lời cô nói. Tôi trả lời, Đại Pháp không cấp tiền cho anh mà cấp cho anh sinh mệnh. Nếu đến sinh mệnh anh cũng không còn, thì dù có tiền liệu có tác dụng gì chứ? Một số người còn nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc trả lương cho cô mà cô lại nói xấu đảng sao? Tôi nói rằng tiền chúng ta kiếm được là do chúng ta bỏ công sức làm việc. Nếu chúng ta chỉ nằm trên giường thì hỏi ai sẽ trả lương cho chúng ta? Tôi nói tiếp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêu hàng tỷ đô la tiền thuế của dân để nuôi bộ máy tham nhũng. Cuối cùng anh ấy đã hiểu ra và chịu lắng nghe chân tướng Đại Pháp. Nếu tôi chấp trước vào sắc dục, sẽ có người nói những lời dơ bẩn với tôi. Có một lần tôi giảng chân tướng cho một ông lão trong làng của tôi. Ông ấy biết tôi là một học viên Đại Pháp và là người tốt, nên ông ấy đã dùng tay khẽ chạm vào quần áo của tôi. Tôi lờ đi hành động của ông và tiếp tục giảng chân tướng. Ông đã minh bạch chân tướng và sau đó đồng ý thoái đản. Rồi tôi nói với ông một cách từ bi. Ông đã lớn tuổi rồi nhưng có những hành vi không phù hợp và nó không tốt. Thói quen này tương lai sẽ hại ông, vì thần Phật sẽ không cứu độ những người có đạo đức bại hoại. Ông ấy rất xấu hổ và nhận ra mình không nên làm thế. Hiện giờ có rất ít người chửi mắng hoặc nói lời dơ bẩn với tôi. 4. Sự giúp đỡ của đồng tu. Tôi nhớ khoảng thời gian không lâu sau khi tôi được thả ra từ trại lao động cưỡng bức, tôi đã phối hợp cùng với một đồng tu khác để giảng chân tướng. Chính niệm của tôi lúc đó không thật sự mạnh mẽ. Nếu tôi nói quá nhanh, đồng tu sẽ nhắc nhở tôi nói chậm lại. Nếu tôi xuất hiện tâm sợ hãi, đồng tu bảo tôi hãy phát chính niệm nhắm vào người có ý định xấu đối với chúng tôi. Chính niệm của tôi trở nên mạnh hơn và hiệu quả của việc giảng chân tướng được cải thiện đáng kể. Trên chặng đường tu luyện của mình, tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Số lượng người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa đủ. Và đôi lúc vì có tâm phân biệt nên tôi vẫn còn chọn người để giảng chân tướng. Tôi cũng chưa duy trì được chính niệm mạnh mẽ vào mọi lúc. Nhưng tôi sẽ tiếp tục đề cao và buông bỏ tâm sợ hãi. Tôi sẽ bảo trì chính niệm và bước đi vững chắc trên con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài. Bài chia sẻ thứ 2, chính tà giao tranh. Bài viết cho đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục kể lại, đồng tu chỉnh lý. Sau khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, do tôi có tâm sợ hãi nên lúc tu lúc không, nhưng tôi biết sư phụ vẫn đang quản mình, ngài không bỏ rơi đệ tử, không biết nỗ lực như tôi. Một ngày năm 2017, tôi nhận được cuộc gọi từ bí thư đại hội, hỏi tôi có ở nhà không, nói rằng có lãnh đạo cần tới hỏi thăm cuộc sống của tôi thế nào. Tôi hỏi ông ta là ai, ông ta cứ ấp a ấp úng, nên tôi hiểu ra ngay. Trước đó bố tôi là đồng tu, từng kể chuyện nhân viên của Trung Cộng tìm đến nhà, ông đã giảng chân tướng cho họ thế nào. Tôi đang trên đường về nhà, tôi đã bật khóc. Tôi nói với sư phụ, sư phụ ơi, cầu xin sư phụ gia trì cho đệ tử. diệt trừ tà ma lãng quỷ ở không gian khác. Tôi luôn gọi sư phụ, vì lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, tôi không biết đối diện thế nào. Khi về tới nhà, thật kỳ lạ, chiếc xe điện vừa dừng lại, tôi cũng không còn tâm sợ hãi nữa. Tôi nghĩ cho đến thời khắc này, trong tâm tôi mới tự nói với bản thân, tôi là đệ tử Đại Pháp, chắc chắn là vậy. Do đó tôi chẳng sợ gì, tôi biết là sư phụ giúp mình. Tôi vừa vào trong đã nhìn thấy vài người mặc đồng phục, không chờ họ mở lời tôi đã chủ động hỏi trước. Các ông có việc gì? Kéo cả đội hình đến nhà tôi để làm gì? Bố mẹ tôi đã 80-90 tuổi, nếu họ bị hù dọa có mệnh hệ gì, các ông có thể gánh nổi trách nhiệm không? Họ bèn nói, không có việc gì, chúng tôi muốn tìm chị hỏi thăm chút tình hình mà thôi. Tôi nói với họ, việc cần quản thì các ông không đi quản. Người ta học làm người tốt thì các ông lại đi sách nhiễu bức hại. Họ nói, chỉ là xem tình hình thôi mà. Họ hỏi tôi mấy câu như, tài liệu bố tôi lấy từ đâu, nhà tôi có tài liệu không? Hóa ra những người này đã đến nhà bố tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Hơn nữa mấy năm trước ông còn gửi tài liệu chân tướng đến đồn cảnh sát, rồi đến đồn cảnh sát giảng chân tướng, cho nên họ không thể động vào ông. Do đó họ bèn thay đổi cách thức, chuyển sang tìm tôi. Đối diện với họ, tôi cũng bất động tâm. Sư phụ giảng, nhĩ hữu phạ, tha tụ trảo, niềm nhất chính, ác tụ khoa, trích phạ xá hồng ngâm hai, tạm dịch, chư vị sợ, nó sẽ bắt, niệm được chính, ác sẽ gục, trích phạ xá hồng ngâm hai. Trong số họ có một xếp lớn ở đồn cảnh sát địa phương tôi gọi là địa quan, và một xếp lớn ở đồn cảnh sát thành phố tôi gọi là thị quan. Thị quan ngồi phía bên trái của tôi, địa quan ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt trông rất hung dữ. Tôi phát chính niệm cường đại vào thị quan và cầu xin sư phụ gia trì. Ông ấy hỏi tôi về nguồn tài liệu của bố, tôi nói, toàn thế giới có nhiều đệ tử Đại Pháp đến vậy. Trước đây người nhà tôi luyện công, đồng tu ở nơi khác đều có người biết. Họ biết địa chỉ nên mang tài liệu đến cho chúng tôi. Chúng tôi cũng không sợ ai đưa. Chúng tôi luyện công rèn luyện thân thể cũng chẳng làm việc gì xấu. Tôi vừa nói vừa phát chính niệm thanh trừ tà linh cộng sản bám trên người thị quan. Tôi nói nhà tôi không có tài liệu. Ông ấy không tin và nói, nếu chị không có tài liệu thì chị lấy gì xem? Tôi nói nếu tôi muốn xem thì ghé qua nhà bố để xem. Ông ấy lại nói, thế thì bất tiện quá nhờ. Tôi nói không bất tiện. Lúc này địa quan trợn mắt nhìn tôi và nói, chị đừng ngoan cố. Nếu để tôi khám xét nhà tìm ra tài liệu thì tôi sẽ nhốt chị lại. Khi ấy tôi không rõ dũng khí của mình từ đâu đến. Tôi cũng trợn mắt nhìn ông ấy, nhìn thẳng không chớp mắt. Tôi biết sư phụ đang ở bên cạnh mình cho nên tôi không sợ ông ấy. Đại Pháp là chính, do đó tôi không rời mắt khỏi ông. Tôi hỏi ngược lại, khám xét nhà không cần lệnh khám xét sao? Địa quan nói, lúc bình thường cần có lệnh khám xét nhưng lúc cấp thiết thì không cần. Tôi hỏi tiếp, điều luật nào quy định vậy? Họ không ngờ tôi sẽ hỏi câu này. Địa quan bèn nói, pháp luật của Trung Quốc rất nhiều, chỉ không biết thì làm sao nói chuyện được. Tôi lại xoay sang phát chính niệm vào thị quan, vẻ mặt ông ấy rất sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại, ngồi cũng không vững. Ông bèn đứng dậy liên tục lau mồ hôi. Tôi trở về phòng lôi ra một cuốn sách nhỏ chân tướng nói về những người như Chu Vĩnh Khang đã bị báo ứng đưa họ xem. Trông thấy vẻ mặt căng thẳng của thị quan, tôi bật cười hỏi ông. Ông thấy nóng lắm à? Ông đổ mồ hôi nhiều thế. Ông ấy tỏ ra lúng túng. Địa quan hung hăng nói. Chị muốn gì? Muốn lấy pháp luân công ra nói chuyện phải không? Một nữ cảnh sát trẻ tuổi bèn nói. Trời nóng được thế có thể không đổ mồ hôi sao? Tôi cười vui vẻ bởi vì hôm đó là buổi sáng. Trời không nóng chút nào. Trong mấy người ở đó chỉ có mỗi thị quan đổ mồ hôi nhễ nhại. Ông ấy thực sự đứng ngồi không yên. Ông bèn nói với địa quan. Tôi có việc gấp cần phải về. Các anh ở lại hỏi thăm tình hình nha. Ông ấy vừa nói vừa đi ra ngoài. Lời nói chưa dứt, người đã chuồn mất. Địa quan nhìn thấy vậy cũng đi xa theo. Vừa đi vừa nói với thị quan. Anh đi rồi chúng tôi còn ở lại làm chi? Anh xem chị ta ngoan cố như thế. Tôi liền bật cười. Sau khi họ đi khỏi, trong đầu tôi lóe lên mấy chữ. Chính tà giao tranh, pháp luân công, chân thiện nhẫn, đảng cộng sản, giả ác đấu. Sau việc này tôi ngộ ra, mình không có kiến thức về pháp luật để giảng chân tướng tốt hơn thì cũng cần tìm hiểu luật pháp tương quan. Do đó tôi đã đọc bài chia sẻ về cách đồng tu vận dụng pháp luật. Ngày hôm sau, mấy người ở đồn cảnh sát lại đến nhà tôi. Tôi không còn sợ nữa, tôi nói với họ. Tôi đã bệnh 10 năm nay, tiền chưa tới bệnh viện đã ngừng tiêm thuốc. Khi đó sao các cậu không quan tâm đến tôi đi? Tôi luyện công, giờ bệnh đã khỏi, chẳng tốn một xu. Môn công pháp tốt thế, đã cứu mạng biết bao nhiêu người. Vậy mà các cậu lại đi bức hại à? Sư phụ tốt thế, các cậu lại bảo tôi đi phỉ báng sư phụ. Bảo tôi nói xấu ân nhân cứu mạng là sao? Tôi không làm được. Họ hỏi tôi là ai rủ tôi luyện công. Tôi nói với họ, bố tôi kêu tôi luyện, có gì sai à? Họ hỏi, ý của cô là khỏi bệnh nhờ pháp luân công à? Tôi trả lời, đúng thế, hơn nữa tôi còn không tốn một xu nào. Tôi kể cho họ nghe mình đã bước vào tu luyện thế nào. Nghĩ tới sư phụ từ bi, vừa kể tôi vừa khóc thầm. Mấy người lần này không hung dữ như mấy ông lần trước. Tôi hỏi họ, các cậu đã từng đọc sách Đại Pháp chưa? Cậu kia đã nói từng đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cậu ấy kêu tôi cam kết không được ra ngoài vào thời gian này, không được giảng chân tướng cho người khác. Cậu ấy hỏi tôi có thể làm vậy được không? Tôi nói không được. Nếu có người đau ốm thì tôi sẽ nói với họ, luyện pháp luân công có thể trừ bệnh, tôi là người nhận được thù ích. Tôi không cam kết, nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ bảo đảm không làm chuyện phạm pháp. Cậu ấy đề nghị tôi 3 lần, nhưng tôi không phối hợp. Cuối cùng cậu ấy cũng không còn cách nào, chỉ biết nói với tôi. Cô à, cháu cô còn nhỏ, nếu cô nghĩ luyện công tốt cho sức khỏe thì cứ ở nhà luyện, nuôi cháu khôn lớn. Nói xong họ bèn rời đi. Lần thứ 3, hai cảnh sát trẻ tìm đến nhà tôi, lúc đó đã hơn 8 giờ tối. Nhìn thấy họ mặc đồng phục, tôi bèn hỏi. Các cậu lại đến nhà tôi làm gì? Nhà tôi không hoan nghênh các cậu. Họ nói, cô là cô A phải không? Tôi trả lời, phải. Các cậu tìm tôi có chuyện gì không? Thông qua 2 lần trước tôi đã biết mình nên làm gì. Một người cầm máy quay phim đang quay, người còn lại nói chuyện với tôi để xem tôi thế nào. Tôi bèn dừng lại, nói, các cậu không được phép quay phim. Các cậu làm vậy là phạm pháp. Các cậu toàn làm những chuyện mờ ám, lẽ nào không sợ báo ứng à? Xóa ngay cho tôi. Cậu ta không nghe, vẫn cứ đứng quay. Tôi chỉ tay lên trời nói với họ, các cậu ở đây quay phim, các cậu có biết chăng? Ông trời đang ở trên kia ghi tội cho các cậu đó. Người đang quay phim có lẽ là cấp dưới không nói năng gì, còn người kia có lẽ là cấp trên, cậu ta không dám nhắc tới pháp luân công dù chỉ một chữ. Tôi cũng không đề cập tới, tôi bèn hỏi cậu ta, cậu dám nói 3 chữ chân thiện nhẫn này không tốt không? Tôi là một người tốt, tôi học chân thiện nhẫn có sai không? Cậu trả lời tôi xem, chân thiện nhẫn tốt hay không tốt? Cậu ta chần chừ một lúc mới nói, chân thiện mỹ là tốt, đất nước chúng ta cũng đang đề xướng. Tôi nói với cậu ta, tôi đang nói với cậu là chân thiện nhẫn mà. Cậu dám nói chân thiện nhẫn không tốt sao? Cậu ta thực sự không dám nói, nhắc tới cũng không dám nhắc. Một lát sau cậu ta bất chợt nói, cháu biết cháu không nên tới đây, cháu thực sự không nên tới đây, nhưng cháu vẫn đến. Cậu ta nói với tôi, cháu sai rồi, xin lỗi cô, cháu thực sự sai rồi. Cháu nhận sai có được không cô? Cháu nhận sai, cô có chấp nhận lời xin lỗi của cháu không? Tôi không ngờ cậu ta sẽ làm như thế, do vậy tôi bèn nói, sai rồi thì cần sửa lại cho tốt. Cậu ta nói sẽ sửa đổi và xóa đoạn phim ghi hình. Người cảnh sát kia cũng không ngờ cấp trên của mình sao lại làm thế. Tôi nói biết sai có thể sửa là tốt rồi. Tôi nói cậu ta hãy xóa đoạn phim ghi hình đi. Hai người họ đều khẳng định lúc về sẽ xóa nó. Nói xong họ liền rời đi. Không lâu sau lại có 3 cảnh sát đến nhà tôi. 2 người trong đó là 2 cảnh sát trẻ đã tới lần trước. Ngoài ra còn có 1 nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Họ cười toe toét nói, tụi cháu hôm nay không phải đến tìm cô. Tụi cháu đi đến nhà đội trưởng. Không tin thì cô có thể hỏi anh ta. Nhưng lúc đi ngang qua đây tụi cháu nhớ tới cô nên sẵn tiện ghé qua hỏi thăm. Tôi hỏi lại, sốt cuộc các cậu muốn gì, tại sao không nói cho rõ ràng? Sốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương nói, bởi vì cô luyện... Vừa nói tới đây, anh ta đã bị viên cảnh sát trẻ lần trước cắt ngang. À, không có gì đâu cô, tụi cháu sẵn đường ghé vào thôi á mà. Tôi nhìn thấy xe của họ dừng ở bên đường, tôi ra hiệu cho cháu trai chụp lại bảng số xe. Cháu trai bèn lấy điện thoại ra chụp hình. Nhân viên bên Ủy ban Kỷ luật Trung ương nổi nóng hỏi tôi, cô kêu cháu trai chụp hình bảng số xe của tôi à? Tôi không sợ anh ta chút nào, tôi nói, phải đấy, chụp hình không được sao? Tôi kêu cháu trai lấy giấy bút ghi lại tên họ của mấy người kia. Viên cảnh sát trẻ xin lỗi nói, cô có thể chụp ảnh bảng số xe. Cháu để lại tên và số điện thoại ở đây. Cậu ấy nhắn tôi nếu có việc gì cần thì cứ liên hệ. Tôi biết tà ác sợ tôi ra ngoài giảng chân tướng. Chúng sợ tôi đi thỉnh nguyện. Kể từ sau khi chụp bảng số xe cho đến hôm nay, cảnh sát không còn đến nhà tôi nữa. Bài chia sẻ thứ 3. Việc bản thân có thể làm thì nên tận lực làm. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Đọc xong bài viết, hòa tan trong Pháp thông qua việc chỉnh sửa bản thảo khiến tôi rất xúc động. Khi đọc đến đoạn, mẹ tôi thấy vậy, thản nhiên nói năm nay bà sẽ không tham gia nữa. Tôi sốt ruột nói một câu, tại sao phải đợi đến khi mất đi cơ hội? Nhìn từ bề mặt của bài viết mà xét, mẹ của tác giả đưa cơ hội tham gia pháp hội của mình để nhường cho đồng tu khác. Nhưng tổn thất của bà ấy là do sự trông đợi, ỷ lại của bản thân mà tạo thành. Bởi vì thời gian mỗi lần kêu gọi gửi bài chia sẻ pháp hội đều là gần nửa tháng. Đồng tu viết bài chia sẻ trong quá trình giúp các đồng tu viết bài chia sẻ đã đề cao cảnh giới. Thế nhưng trong bài viết lại viết rằng, tôi làm công việc này chớp mắt đã 8 năm. Không biết trong 8 năm này, những đồng tu được vị ấy chỉnh sửa bản thảo có lẽ cũng đã có thể tự mình viết bài chia sẻ rồi. Tôi cũng đã từng giúp các đồng tu viết bài chia sẻ, đó là việc của 7 năm về trước. Khi đó tôi đi đến một môi trường mới, đột nhiên phát hiện đồng tu ở khu vực đó hầu hết không tham gia pháp hội. Điều này làm cho tôi rất kinh ngạc. Đệ tử Đại Pháp không tham gia pháp hội. Điều này là không thể nào, tôi không tin. Tôi quen biết đồng tu A và tiến hành trao đổi, sau đó đã đạt được nhất trí. Đồng tu A lập tức dẫn tôi đến nhóm học pháp mà cô ấy biết. Lúc ấy các đồng tu có mặt ở đây có hỏi tôi viết bài chia sẻ như thế nào. Tôi bèn tìm các bài viết ở trên trang Minh Huệ Net và đọc một bài. Thế là mấy vị đồng tu liền lập tức ở lại viết bài chia sẻ. Sau khi viết xong tôi đều mang về nhà. Bởi vì thời gian viết bài chia sẻ lần đó sắp kết thúc, nên năm sau số lượng đồng tu chủ động viết bài chia sẻ đã nhiều lên. Sau khi viết xong thì tự mình gửi đi, nhưng vẫn còn có đồng tu nói thế nào cũng không viết bài chia sẻ. Tôi phát hiện những đồng tu không viết bài chia sẻ là những người không đọc trang Minh Huệ Net. Vì vậy tôi đã khuyến khích các đồng tu bên cạnh học cách truy cập vào trang Minh Huệ Net. Sau khi một vị đồng tu lớn tuổi luôn cảm thấy bản thân mình không làm được gì đã mua được máy tính, học cách truy cập vào Minh Huệ Net, những đồng tu khác cũng đã cùng lên Minh Huệ Net. Từ đó khi các đồng tu chia sẻ đều có thể dựa vào Pháp, cùng với các đồng tu viết bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, tỷ học tỷ tu. Vào buổi chiều ngày hết hạn nộp bài chia sẻ của Pháp hội năm nay, tôi nhìn thấy đồng tu B. Tôi hỏi cô ấy viết bài chia sẻ chưa? Cô ấy nói mấy ngày trước thông qua tin nhắn mà tôi bảo cô ấy nhắc nhở nhóm đồng tu viết bài chia sẻ thì cô ấy mới biết về việc này. Tôi nói, không đúng, Đài Phát Thanh Minh Huệ liên tục phát thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ. Việc này kéo dài hơn một tháng và đã thông báo được 18 ngày rồi. Hàng ngày cô đều nghe Phát Thanh Minh Huệ thì sao lại không nghe được? Tôi suy nghĩ một chút, hiểu được vì sao cô ấy không nghe thấy. Bởi vì chương trình phát thanh của Minh Huệ mỗi ngày đều là do con của cô ấy ghi âm lại giúp cô. Ghi âm lại cái gì thì cô nghe cái ấy. Vào xem hộp thư cũng là con của cô xem giúp. Lý do cô không lên trang web Minh Huệ Net cũng giống như 7 năm trước đây, thở thôi mà cũng mệt. Ý nói là thật là phiền phức, tôi không muốn. Hai người mẹ trong bài chia sẻ đều là trông chờ, ỷ lại vào con của mình. Kết quả là tạo thành tiếc nuối. Việc giúp đỡ các đồng tu là điều nên làm. Nhưng tu luyện và việc của người thường là khác nhau. Ban đầu không biết làm như thế nào nên đi tìm kiếm sự giúp đỡ thì không thành vấn đề. Nhưng sau đó nếu chúng ta ôm đồm nhiều việc khiến cho đồng tu sinh ra tâm ỷ lại. Điều này cũng giống như cách làm sai lầm của các đồng tu hỗ trợ kỹ thuật, luôn ôm đồm giúp đỡ tất cả mọi việc cho đồng tu khác, gây trở ngại cho con đường tu luyện của đồng tu. Có đồng tu khi ở trong mâu thuẫn trước mắt nghiêm túc hướng nội tìm, mặc dù không tìm ra được tâm chấp trước nào nhưng mâu thuẫn lại được hóa giải, bởi vì họ đã vâng theo lời sư phụ dạy. Viết bài chia sẻ, tham gia pháp hội cũng vậy. Chỉ cần ý niệm muốn viết phát ra từ nội tâm thì nhất định sẽ viết ra được. Bởi vì sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta. Đồng tu thực sự không biết viết chữ thì nhờ đồng tu khác viết hộ hoặc ghi âm lại rồi chuyển cho đồng tu có thể hiệu chỉnh bài viết lại. Như vậy sẽ không đem toàn bộ công việc viết bài đặt lên một đồng tu. Nguyên tắc của tôi và các đồng tu hỗ trợ là chỉ cần đồng tu có thể tự làm được việc gì thì khuyến khích đồng tu tự mình làm. Nhìn thấy có chỗ làm chưa tốt sẽ âm thầm bổ sung. Tôi nguyện đem những kỹ năng ở người thường cùng với những gì liên quan đến tu luyện mà tôi biết đều chỉ lại cho đồng tu, vì đây cũng là một phần trong việc đi cho tốt con đường tu luyện của mình. Con đường tu luyện không có lối tắt, những sự việc gặp phải đều là bậc thang đề cao tu luyện, chủ động tu mới có thể ít để lại tiếc nuối. Trên đây đều là sở ngộ của cá nhân, có điểm nào không đúng với pháp, kính mong đồng tu chỉ ra sai sót. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.